it's been an important budget.
Đối với chúng tôi, đó là một ngân sách quan trọng. Có lẽ chúng tôi muốn biết thêm chi tiết cụ thể về chi tiêu và ảnh hưởng của nó đến các cộng đồng đa văn hóa. Nói rộng ra, đây là lĩnh vực mà chúng tôi chắc chắn hoan nghênh và tôi nghĩ thực sự quan trọng trong nước Úc đa văn hóa và thịnh vượng trong tương lai.
Vừa rồi là Carlo Cali, chủ tịch của nhóm quốc gia đại diện cho những người Úc có nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, Liên đoàn các hội đồng sắc tộc Úc, còn gọi là FECA. Ông nói rằng các mục lớn trong ngân sách liên bang về cứu trợ chi phí sinh hoạt sẽ giúp ích cho người nhập cư, bao gồm cả những người nhập cư đang điều hành hơn 1/3 số doanh nghiệp nhỏ ở Úc. Các mục tiêu bao gồm các giảm thuế cho tất cả những người nộp thuế trung bình là 36 đô la một tuần, trợ cấp hóa đơn năng lượng 300 đô la cho mỗi gia đình từ ngày 1 tháng 7 và khoản trợ cấp 325 đô la cho hàng triệu doanh nghiệp nhỏ. Nhưng ông Kali nói rằng có những sáng kiến khác trong ngân sách sẽ mang lại lợi ích cho các cộng đồng đa văn hóa.
Certainly when it comes to the green economy.
Chắc chắn là khi nói đến nền kinh tế xanh và tương lai của việc làm, nó liên quan đến đào tạo và cam kết 80% người Úc có ít nhất bằng nghề hoặc đại học, cam kết tạo ra một nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông cho kỹ năng của người nhập cư. Như chúng ta biết, rất nhiều người di cư đến Úc có tay nghề cao, nhưng họ lại làm những công việc trái nghề. Kỹ sư trở thành tài xế taxi, mặc dù có cam kết về giải pháp, như công nghệ thông tin để bảo đảm chúng ta có sự công nhận mạnh mẽ hơn về các kỹ năng. Thêm tiền dành cho phụ nữ thoát khỏi bạo lực, khoản tiền có mục tiêu đặc biệt hỗ trợ những phụ nữ có thị thực tạm thời đã trải qua bạo hành gia đình. Nhờ vậy, họ không bị mắc vào cái bẫy mà họ không thể rời đi hay không còn quyền ở lại đất nước này nữa, có sự bảo vệ ở đó.
Nhà ở cũng là một vấn đề lớn.
Chúng tôi ủng hộ cam kết mà chính phủ làm việc với các vùng lãnh thổ và tiểu bang để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở, đang có cuộc khủng hoảng nhà ở lớn lao. Chúng tôi không nghĩ đó là hậu quả của việc di cư. Đó là thất bại trong việc xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ, cũng như nhà ở nói chung. Vì vậy, 1,2 triệu ngôi nhà và căn hộ được xây dựng vào năm 2030 là một cam kết quan trọng, đòi hỏi sự huy động của tất cả các tiểu bang cũng như chính phủ liên bang. Medicare và việc giới hạn giá thuốc thông qua các chương trình trợ giá dược phẩm đều rất quan trọng.
Nguồn tài trợ cũng đã được dành để tăng lương cho người lao động trong lĩnh vực chăm sóc người già và chăm sóc trẻ em. Một số người, trong số này là những người nhập cư và người tị nạn. Điều này đã được Trung tâm Đa văn hóa về sức khỏe phụ nữ hoan nghênh, một tổ chức quốc gia ủng hộ sức khỏe cộng đồng và phúc lợi cho phụ nữ di dân và tị nạn. Giám đốc điều hành, tiến sĩ Adele Modolo cho biết, bà rất vui khi biết chương trình Health in My Language của nhóm được triển khai trên toàn quốc 18 tháng trước, trong thời kỳ đại dịch COVID, giờ đây sẽ nhận được 5,6 triệu đô la.
Sự kỳ thị ở mỗi cộng đồng là khác nhau và chúng ta phải giải quyết nó bằng cách là hiểu bối cảnh văn hóa, bối cảnh lịch sử của vấn đề. Điều này thực sự quan trọng. Có rất nhiều quy tắc khác nhau và các cấp độ của sự kỳ thị cũng khác nhau, cũng như là các khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, bao gồm các dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục. Vì vậy, các chương trình giáo dục cần phải rõ ràng khi mà giới thiệu phụ nữ đến các dịch vụ, thì dịch vụ cũng cần phải được điều chỉnh, bởi vì không phải là ai cũng có quyền tiếp cận tất cả các dịch vụ đó.
Những khoản tiền này sẽ cho phép chương trình tiếp tục trong 2 năm nữa, cung cấp giáo dục về sức khỏe sinh sản và tình dục của phụ nữ bằng nhiều ngôn ngữ. Bà cũng hoan nghênh các khoản thanh toán khẩn cấp cho những nạn nhân sống sót sau bạo hành gia đình, 925,2 triệu đô la trong ngân sách, nhưng cho biết có thể làm được nhiều việc hơn nữa xung quanh các chương trình phòng ngừa ban đầu.
Nếu tham vọng của kế hoạch quốc gia là chấm dứt bạo hành gia đình trong một thế hệ, thì nó thực sự không thể nào đạt được mục tiêu nếu như việc phòng ngừa không trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Đây là một trong những điều hơi thất vọng, và tôi thực sự hy vọng là sẽ thấy được ngân sách trong tương lai khi mà chính phủ sẽ đầu tư vào các chương trình phù hợp cụ thể cho cộng đồng đa văn hóa, để bảo đảm là phụ nữ tị nạn và nhập cư cũng được tham gia.
Ngân sách liên bang cũng bao gồm một số sáng kiến hướng tới các cộng đồng thổ dân, bao gồm 777 triệu đô la để phát triển việc làm và dịch vụ địa phương ở các vùng hẻo lánh, 111 triệu đô la để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của cộng đồng thổ dân tại lãnh thổ phía Bắc, 68 triệu đô la được phân bổ để hỗ trợ tốt hơn cho kiến thức kỹ thuật số, triển khai Wi-Fi ở những cộng đồng hẻo lánh, 53,8 triệu đô la khác để thành lập các trung tâm ngôn ngữ của các quốc gia bản địa và mở rộng các dịch vụ học tập, 29,1 triệu đô la để hợp tác với các cơ quan cao nhất do cộng đồng First Nation kiểm soát để cải thiện kết quả giáo dục và mầm non. Người phụ nữ thuộc bộ lạc Lurita, Catherine Liddle, là người triệu tập của Liên minh Coalition of Peaks, gồm hơn 80 tổ chức và thành viên cao nhất do cộng đồng thổ dân và người dân đảo Torres Strait kiểm soát. Bà cũng là giám đốc điều hành của nhóm quốc gia dành cho trẻ em và gia đình của quốc gia thứ nhất, SNCC. Bà Liddle nói rằng những biện pháp đó trong ngân sách liên bang đã được kêu gọi và hoan nghênh, nhưng còn nhiều việc phải làm.
We have to say that we are, you know, that those signals.
Những tín hiệu đầu tư vào trẻ em là những tín hiệu thực sự tốt. Lần đầu tiên, chúng tôi chứng kiến 29,1 triệu trong vòng 4 năm dành cho SNCC và NASIAT, Hội đồng Thổ dân và Cư dân đảo Torres Strait, là những nhóm dẫn đầu trong không gian dành cho trẻ em. Số tiền đó bảo đảm rằng chúng tôi đang hợp tác với các chính phủ và làm những việc khác biệt.
Bà cho biết, việc thực hiện các sáng kiến ngân sách liên bang sẽ rất quan trọng để đạt được các mục tiêu thu hẹp khoảng cách, 19 mục tiêu kinh tế xã hội quốc gia trên các lĩnh vực có tác động đến kết quả cuộc sống của người dân các quốc gia bản địa.
Mọi chuyện sẽ diễn ra theo một hướng nào đó, nhưng tôi nghĩ những gì mà chúng ta thấy trong ngân sách tại thời điểm này là có người hưởng lợi và có người bị thiệt thòi. Có những thứ tốt và có những thứ chưa như ý. Thật tốt khi chúng ta thực sự thu hẹp khoảng cách, và đây là điều mà Ủy ban Năng suất nhận thấy. Chúng ta cần phải thay đổi cách thực hiện này. Có một lộ trình rõ ràng cho biết, nếu mà bạn định đầu tư thì hãy bảo đảm rằng bạn đang hợp tác với người thổ dân và dân đảo Torres Strait. Bạn phải bảo đảm rằng bạn đang xem xét, phối hợp với địa phương, tiểu bang và liên bang để nhận được cải tổ một cách hệ thống. Cho đến khi chúng ta thực hiện được những yếu tố cải cách hệ thống thực sự đó, thì chúng ta sẽ luôn đi chệch mục tiêu một chút.